quan gia, chương 933, tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh và thành phố. Góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 933. Tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh và thành phố nhóm dịch. PQT nguồn, Michuyen các lãnh đạo trong thường vụ thành ủy và phó chủ tịch thành phố không ai dám nói lung tung, yên lặng ngồi vào vị trí của mình. Có người uống trà, có người xem tài liệu, nhưng động tác của ai cũng rất cẩn thận, sợ tạo ra tiếng vang quá lớn. Lưu Vĩ Hồng đến khá muộn, gần như là người cuối cùng bước vào phòng họp. Mọi người đều nhìn vào Lưu Vĩ Hồng, đa số ánh mắt đều rất phức tạp, tràn đầy ý kinh sợ, xen lẫn một ít ý oán hận. Đám người đó khiến quan trường Cửu An trở nên bừa bộn, không có hắn, mọi người đã rất hài lòng. Lưu Vĩ Hồng vẫn như cũ, thong thả ngồi xuống vị trí của mình, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ hãi. Có lẽ không ai biết, vừa rồi trong cục công an thành phố, hắn đã hạ độc thủ đám người Bành Anh An, biến chúng thành tù nhân. Nhân viên thư ký chậm rãi đóng cánh cửa gỗ lim có khắc hoa văn rất nặng nề của phòng họp lại. Vương Thị Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Võ Quân, gượng cười. Bùi Võ Quân khẽ gật đầu. Các đồng chí, giờ chúng ta bắt đầu họp. Mời Bí thư Bùi, Bí thư Đảng ủy Công an, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị mọi người. Vương Thị Hằng hắng giọng, phát biểu ngắn gọn, lại không thể nói được phần mào đầu nên đành chuyển qua cho Bùi Võ Quân. Sau khi kết thúc chàng vỗ tay ngắn ngủi, Vương Thị Hằng mở quyển sổ trước mặt cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép. Hội nghị hôm nay không được phát tài liệu trước, Bùi Võ Quân định nói những gì, không ai biết cả, chỉ có thể khẳng định là vô cùng quan trọng. Bí thư Thành ủy cũng phải đích thân làm người ghi biên bản. Các đồng chí, hôm qua tôi nhận được sự ủy thác của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Khải Hàng và Chủ tịch Tỉnh Lý Giật Phong, đến Cửu An chủ trì công tác chấp áp đang tiến hành. Bùi Võ Quân thẳng thắn nói. Mấy năm nay, tình trạng trị an xã hội Cửu An rất xấu, liên tiếp các vụ án lớn phát sinh, giết người trên đường, chém người cưỡng gian, các vụ án như vậy xảy ra khắp các nơi, đều là án lớn khó lường, gần như trở thành cơm bữa ở Cửu An. Dù cho cơ quan công an chưa thống kê đầy đủ, mấy năm nay, người dân vô tội bị bọn tội phạm giết ở Cửu An có hơn 100 người. Còn những người bị đánh gãy tay gãy chân, vĩnh viễn tàn phế thì nhiều không đếm xuể, vượt hơn 2.000 người. Các đồng chí, nhìn thấy mà phát hoảng, nhìn thấy mà đau lòng. Nói đến đây, Bùi Võ Quân khẽ đập bàn, nhấn mạnh thêm. Tôi không khỏi muốn hỏi, đây vẫn là một thành phố sao? Đây còn là thành phố do đảng cầm quyền chúng ta lãnh đạo sao? Đây là chiến trường, dù là chiến trường thật sự, chỉ sợ là còn chưa tàn khốc thế này. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân từ rất nhiều phía, chủ yếu là vì mấy năm nay ở Cửu An hình thành nhiều thế lực côn đồ. Mấy băng lưu manh đó, ít thì hơn 20-30 người, nhiều thì 100-200 người tụ tập một chỗ, trang bị đủ các kiểu hung khí, nào là dao bầu, dao bổ dưa, dao mổ heo, lựu đạn, súng kíp không phải là trường hợp cá biệt. Thậm chí còn trang bị vũ khí tự chế K-54, súng ngắn tự động, trở thành băng đảng lưu manh có trang bị vũ khí, không phải 1-2 băng mà tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Cửu An. Xin hỏi mọi người, trước mặt tập đoàn tội phạm cùng hung cực ác như thế, người dân bình thường chúng ta, những người dân vô tội còn có chút cảm giác an toàn sao? Mấy năm nay, cán bộ lãnh đạo ở Cửu An chúng ta, các đồng chí đang ngồi đây, đều làm. Góc truyện audio.com, gì, tình hình như thế, chẳng lẽ các đồng chí thật sự hoàn toàn không biết gì sao? Quả thật là không làm tròn trách nhiệm, bộp một tiếng, tay Bùi Võ Quân đã vỗ thật mạnh lên bàn, giọng nói cũng trở nên rất nghiêm khắc. Các cán bộ tham dự hội nghị chấn động cả người, giật mình ngẩng đầu lên nhìn Bùi Võ Quân. Theo hiểu biết trước kia của bọn họ, Bùi Võ Quân tuy là bí thư đảng ủy công an tỉnh nhưng lại là một người có tính cách khá bình thản. Ít nhất trong các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, tính cách của Bùi Võ Quân rất ôn hòa, rất ít khi nói với cán bộ cấp dưới một cách giận dữ. Nhưng hiện giờ Bùi Võ Quân lại vỗ bàn trong cuộc họp liên tịch của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cửu An, nói thẳng là mọi người không làm tròn trách nhiệm, quả là việc trước nay chưa từng có. Xem ra không phải Bùi Võ Quân thay đổi tính tình, mà là cục diện Cửu An đã bức bách ông ta đến phải dùng liều thuốc mạnh hơn. Bùi Võ Quân đến Cửu An lần này, không phải chỉ là đi khảo sát bình thường. Bùi Võ Quân đến để giết người. Hai ngày trước Lâm Khải Hàng và Lý Giật Phong chia nhau tìm ông ấy nói chuyện, nói rất rõ là trước Tết âm lịch tất cả các thế lực lưu manh ở Cửu An phải bị tiêu diệt toàn bộ và cùng lúc phải tiêu diệt luôn cả ô dù của chúng, phải cho đại bộ phận cán bộ và quần chúng Cửu An được hưởng một mùa xuân thật sự yên lành và vui vẻ. Bí thư đảng ủy công an tỉnh tự mình đến thành phố trấn giữ, còn mang theo hơn 1.000 cảnh sát công an, biện lý quan tòa và chiến sĩ hình sự. Nếu không làm xong được nhiệm vụ này, thì mặt mũi để vào đâu? Tất nhiên Bùi Võ Quân không thể lại mỉm hòa nhã được. Đã đến lúc dùng liều thuốc mạnh. Thế lực côn đồ ở Cửu An sở dĩ có thể hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì, nguyên nhân vì sao? Tôi nghĩ các đồng chí đang ngồi đây hẳn phải rõ hơn tôi. Theo kinh nghiệm trước đây cho thấy, thế lực bọn lưu manh càng mạnh mẽ, càng chứng minh sau lưng chúng có ô dù. Thậm chí còn làm công tác hành lang trong chính quyền đảng ủy, các cán bộ là chỗ dựa của bọn chúng, nếu không, sao chúng có thể phát triển đến quy mô như hôm nay? Sao chúng có thể giết người, làm nhục phụ nữ giữa ban ngày ban mặt như vậy? Đã nhiều năm như vậy, bọn chúng chưa từng bị trừng trị thật sự, khó trách bọn chúng lại dám hoành hành không sợ ai cả. Trước khi tôi đến Cửu An, Bí thư tỉnh ủy Lâm và Chủ tịch tỉnh Lý đã có nói với tôi rất nhiều. Hai vị ấy vô cùng buồn lo đồng thời cũng vô cùng tức giận với tình hình trị an xã hội ở Cửu An. Lãnh đạo đảng thành phố chúng ta quyết không cho phép tình hình như thế xảy ra. Nhưng giờ đã xảy ra rồi thì phải làm sao? Vậy nhất định phải kiên quyết trừng trị, không được nương tay với các băng đảng lưu manh ấy, nếu không quần chúng nhân dân sẽ không tiếp tục tin tưởng đảng ta, không tiếp tục tin tưởng chính phủ ta. Đây là rõ ràng là vấn đề nguyên tắc, mỗi một đồng chí đang ngồi đây đều phải nhận thức tỉnh táo tuyệt đối không được có tâm lý nhân nhượng hay cầu may. Phải tiêu diệt thế lực lưu manh ô dù sau lưng chúng cũng phải bị diệt sạch. Bí thư tỉnh ủy Lâm và chủ tịch tỉnh Lý đã chỉ thị rất rõ, ô dù của đám lưu manh này, cho dù chức vụ cao, hay công trạng trước kia rất nhiều cũng phải bắt giữ. Tiêu diệt tận gốc hoàn cảnh và môi trường sinh sôi của thế lực lưu manh thì Cửu An mới có thể có được ổn định và yên bình lâu dài thật sự. Thiên hạ ở Cửu An mới không còn thay đổi nữa. Lời nói của Bùi Võ Quân đằng đằng sát khí, mạnh. Góc truyện audio.com, mẹ đánh trúng tim đen nhiều người. Nhiều người như Điền Bảo Sơn và Bành Tông Minh biến sắc mặt tái nhợt trên trán mồ hôi lạnh đổ lấp lánh. Đương nhiên, Cửu An không phải không có mặt tốt, đặc biệt mấy tháng trước đồng chí Lưu Vĩ Hồng đến đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an thành phố đến nay, đã bỏ rất nhiều công sức để chỉnh đốn trị an xã hội có được thành tích không nhỏ. Tung ra một cú đấm mạnh phá hủy được mấy băng đảng lưu manh tổ chức tuyên án công khai, xử quyết một đám lưu manh tội ác tài trời như thế cũng như đã tấn công mạnh mẽ vào thái độ kiêu căng ngạo mạn của chúng, giành được tình cảm của quần chúng. Đồng thời, dưới sự thúc đẩy của đồng chí Lưu Vĩ Hồng, thành lập chế độ võ trang, tuần tra võ trang, bắt nhiều phần tử phạm tội, gia tăng cảm giác an toàn của quần chúng, làm việc rất tốt. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Nếu muốn đại trị ở Cửu An, thì không chỉ là giết gà dọa khỉ, mà chính là phải diệt trừ tận gốc tất cả các thế lực lưu manh đang tồn tại ở Cửu An. Xét thấy lực lượng các cơ quan chính trị pháp luật ở Cửu An còn mỏng, căn cứ vào chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Lâm và Chủ tịch tỉnh Lý quyết định thành lập tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh thành, điều tôi đến Cửu An, chủ trì lãnh đạo tổ công tác này. Nay tôi tuyên bố chính thức thành lập tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh thành, do tôi làm tổ trưởng. Đồng chí Vương Thị Hằng, đồng chí Tân Minh Lượng, đồng chí Lục Mặc, đồng chí Lưu Vĩ Hồng, đồng chí Thái Quốc Anh, đồng chí Nghiêm Như Bồi làm tổ phó. Bùi Võ Quân nói xong, cầm một xấp tài liệu trước mặt bắt đầu điểm danh từng người. Căn cứ theo danh sách này, tổ lãnh đạo công tác trấn áp rất toàn diện. Bùi Võ Quân đích thân làm tổ trưởng, Vương Thị Hằng, Tân Minh Lượng bí thư và phó bí thư thành ủy, bí thư đảng ủy công an Lưu Vĩ Hồng cùng với phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Thái Quốc Anh, phó tòa án nhân dân tỉnh, phó giám đốc sở công an tỉnh Nghiêm Như Bồi và các đồng chí phụ trách chủ yếu của cơ quan chính trị pháp luật tỉnh đều đảm nhiệm chức tổ phó. Tiết Bác Vũ, Đường Bá Chiêu và cán bộ chủ yếu của cơ quan chính trị pháp luật thành phố Cửu An đảm nhiệm chức thành viên trong tổ. Các thường vụ thành ủy và phó chủ tịch thành phố khác thì bị gạt ra ngoài. Dù sao cũng là tổ lãnh đạo liên tỉnh thành, các nhân viên cũng cần phải khống chế bớt. Nếu không thêm mấy mươi lãnh đạo vào làm thành viên của tổ chẳng những cơ cấu quá cồng kềnh mà cũng không có ý nghĩa thực tế. Tổ lãnh đạo công tác trấn áp này, dù sao cũng có tính chuyên chính, không phải là đãi ngộ chính trị. Các đồng chí tổ lãnh đạo công tác trấn áp liên tỉnh thành làm việc ngay tại Cửu An. Từ giờ trở đi tổ lãnh đạo này bắt đầu tiếp thu ý kiến phê bình. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tập trung hết cảnh lực tấn công toàn diện, làm cho các băng đảng lưu manh thành vườn không nhà trống, không được để tên nào lọt lưới. Các đồng chí, đây là nhiệm vụ chính trị nghiêm túc, phải nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật của tổ chức đảng, tuân thủ kỷ luật giữ bí mật của công tác trấn áp. Ai dám mật báo cho phần tử tội phạm, thậm chí quấy nhiễu công tác trấn áp chính là đồng lõa với phần tử tội phạm, sẽ không khách khí kiên quyết trừng trị không nương tay. Bùi Võ Quân nói xong, ánh mắt sắc bén, linh hoạt của ông ta lướt qua mặt các thành viên tham dự hội nghị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tất cả, góc truyện audio.com, mọi người không kìm được đều ngồi ngay ngắn lên cả. Xin Bí thư Bùi yên tâm, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp với tổ lãnh đạo công tác trấn áp, quyết tâm đánh xong trận này. Nguồn Vương Thị Hằng lập tức biểu lộ rõ thái độ, đám người Tân Minh Lượng và Lục Mặc đều mím môi, không ai dám lên tiếng. Đại chiến đã chính thức mở màn, sau trận này sẽ tìm ra được một vị minh chủ võ lâm mới. Cách chương.